20. Hỏi: Kẻ một đời tạo ác, khi lâm chung duy niệm Phật, đã được đới nghiệp giảng sanh, lại còn không thối chuyển, nguyện lực của Đức A-di-đà thơm diệu thật không thể nghĩ bằng. Vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời, đợi khi sắp chết rồi sẽ niệm Phật có được chăng? Đáp: Khổ thay, lời ấy rất ngu muội sai lầm, còn nguy hiểm hơn thứ rượu độc đã hại mình lại làm hại lây đến hàng tăng ni thiện tín trong đời nữa. Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn lành phước đức nhân duyên nên mới được gặp thiện tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc cầu may trong muôn một, đâu phải mỗi người đều được như thế. Luận Quần Nghi nói: Trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm. 2. Nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn rỗi rảnh để niệm Phật. 3. Trúng phòng cứng họng, không thể xưng danh Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. 5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. 6. Bỗng gặp cọp beo ác thú làm hại. 7. Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong. 10 sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ, hạng nào cũng có thể bị dương vào. Đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm nên sự việc bỗng nhiên xảy ra, không còn trốn tránh kịp. Ông đã không phải là bậc thánh nhân chứng túc mạng thông, biết được khi lâm chung có nghiệp hay không nghiệp, lại chẳng phải là bậc đủ tha tâm thiên nhãn biết mình khi mạng chung chết tốt hoặc xấu, mà bình thời không niệm Phật. Đến khi lâm chung, nếu rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức đứng dây quanh cũng không làm thế nào cứu được, và thần thức ông sẽ tùy theo nghiệp đi vào chúng tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ. Biết có còn được nghe danh hiệu của Phật như ngày nay chăng? Giả sử ông không bị những ác duyên đó, chỉ bị bệnh sơ sài rồi mãn phần, thì lúc sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng, như con đồi mồi bị lột giấy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? Dù cho ông không bệnh mà chết một cách yên ổn nữa, khi làm chung hoặc e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn dương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trầm mối ưu tư cũng không rỗi rảnh để niệm Phật. Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi ông chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải gắng chịu sự đau khổ rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù lúc ông chưa có bệnh thì bị tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. Ví như lúc ông chưa già, thân lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ việc, biển thức mênh mang, làm sao có thể niệm Phật? Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh, quả chỉ tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi suốt đối với ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao yên trí để niệm Phật? Ông thử nghĩ xem, chỉ khi già bệnh cho đến thuở mạnh khỏe an nhàn, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, cũng không thể chánh tâm niệm Phật, huống nữa là đợi đến lúc lâm chung ư? Phương chi ông lại còn nói tạo tác theo duyên đời, đó phải chăng là lời suy mê, là chỗ dụng tâm rất nên làm lỗi? Dạ, sự nghiệp thế gian như giấc mộng, trò huyễn như bóng bọt tiếng giang, chỉ thoáng chốc rồi không. Nó có lợi ích gì thiết thực cho ông trên đường giải thoát, dù cho ông có tạo được chùa chiền quy mô rộng lớn, gây nên thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều kẻ quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi điều tu, đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh. Bởi cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chỉ thú nơi sự giải thoát, đừng quá đua theo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e cho thiên đường chưa thấy, địa ngục đã trước thành. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ. Một mày nhắm mắt đi rồi, tùy theo nghiệp mà thọ báo, chừng ấy mới hay việc đã làm là trên không cùm thêm xiềng xích, giữ giạc nóng thêm quế thang. Mạnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Qua mấy lời trên, nếu người có chí giải thoát, biết cảm thương thân thế của mình, phải nên động lòng rơi lệ. Tổ sư đã tha thiết khuyên răn như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời, rồi đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư? Ông há không thấy Tử Tâm thiền sư bảo, trong đời những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trả mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian, nhưng vì kiếp sanh quá hạn, tháng năm thúc dục tuổi già, cái chết há thiên vị kẻ giàu sang, sức nghiệp đâu nể kia người tài trí. Chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chỉ là thói phong lưu, kiếp trả đền dây, luống hối cho đời phóng đãng. Những việc vừa nói, thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy và tai cũng đã từng nghe. Người đời thường lần lựa, chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật, nhưng cái chết đâu có hẹn trẻ hay già. Và tuy nói như thế, đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm Phật? Cổ nhân bảo, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ đã nhiều đây. Lại nói, có người từ lúc còn trẻ, có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sanh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn, thì gia đình tiền của tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Nếu là con có nghĩa, thì nó khóc cho ít tiếng, đốt cho mấy xấp giấy tiền, rước thầy tụng cho năm ba bộ kinh, rồi đến ngày lại sắm cơm canh cúng quế. Đó gọi là còn biết tưởng nhớ đến cha mẹ. Rồi gặp con bớt hiếu thì cha mẹ vừa nhắm mắt, đầu xương chưa lạnh, nó đã lo tranh nhà giành đất, cái cọ kiện thưa. Khi được phần rồi lại phung phí ăn chơi, thậm chí lãng quên ngày cúng dỗ. Việc đời kết cuộc bất quá chỉ như thế, có điều chi đáng hẹn chờ. Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ lo bổn phận phần nào mà thôi, chứ gì nó suốt đời làm thân trâu ngựa. Xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đức: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mọt, kho tiền đầy ngổn ngang, ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toán, hình hài trơ lẫn thẫn, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Ngài Tử Tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật ư? Cho nên ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi, như lửa nhán thân đá, như chớp vượt lưng trời. Mới còn đó đã mất đi, có chi là trường cửu? Phải nhận định cho chắc, rồi thừa lúc chưa già chưa bệnh, gác qua thế sự, rủ sạch thân tâm, được một ngày quan âm lo một ngày niệm Phật, được một khắc rỗi rảnh tu một khắc công phu, đến lúc làm chung mọi việc đã an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế khi duyên nghiệp báo đầu, chừng ấy ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ. 21. Hỏi: lời ngu giả đã thành lỗi lầm, dù có dông xe bốn ngựa cũng không thể vớt lại kịp. Nghe qua mấy điều đại sư chỉ dạy, ai lại chẳng lạnh lòng? Hiềm gì nỗi lòng người tuy dễ tinh tiến, song cũng dễ thối lui. Khi nghe lời khuyên nhắc thì dõng mãnh siêng năng, lúc gặp việc chi chướng ngại lại giải đãi thối lui, ngã theo hướng khác. Phần đông đều bảo kết quả của sự niệm Phật có lẽ đợi sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mà không lợi ích chi thiết thực cả. Phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến trễ của người tu? Đáp: chỗ thấy của ông chưa được rộng. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hàng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, quạnh tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những oan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi làm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh diệt cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm mộc. 10 điều lợi ích như trên chính do kim khẩu nói ra mà kinh văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy thì đó chính là pháp khẩn yếu trong các môn thế và xuất thế gian. Cho nên người tu chỉ gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. 22. Hỏi: về môn niệm Phật, nhờ ơn nhiều phen chỉ dạy nên các mối nghi đã tiêu tan và dòng chánh tín cũng đã khai phát. Nhưng trước đã nói, gác qua thế sự, rũ sạch thân tâm. Mà người đời hoàn cảnh đều khác nhau, kẻ được rảnh rỗi thuận duyên thì có thể tuân hành, người bị trăm việc buộc rằng phải làm sao để tu tập? Đáp: nếu người tu biết thống cảm cảnh vô thường và thiết tha về sự giải thoát, thì dù gặp duyên thuận nghịch khổ vui, động tịnh gấp huẩn, hoặc khi tiếp tân đãi khách, lo về công tư, đối xử muôn duyên, ứng thù tám mặt, cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân đã bảo: non cao khó đoán đường mây bạc, trúc rậm khôn ngăn ngọn suối trong. Lại nói: mai lại A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, dù gấp như tên bắn không rời A Di Đà. Cho nên muôn cảnh dẫn nhàn, tự mình báo động, nếu người thiết thực cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả. Tuy nhiên, những kẻ năng lực yếu kém, việc đời bận nhiều, phải nên trông gấp, cố tìm chút thời gian rảnh, trong động gắng giữ niệm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật, hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi ngày nên định khóa hoặc 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu, và giữ mực thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, ít quá giây phút rỗi rảnh, thì mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng, cứ giữ như thế suốt đời cũng được nhờ ơn tiếp dẫn. Người có thì giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật, hoặc trì chú tụng kinh, hoặc sám hối bố thí, tùy phần tùy lực mà tu các phước lành. dù có mảy may công đức cũng đem hồi hướng Tây Phương, dụng công như thế chẳng những quyết định được giáng sanh mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị. 23. Hỏi: từ trước đến nay, kẻ hầu tiếng này chỉ nghe nói nhiều về niệm Phật mà chưa hiểu rõ phương châm và pháp thập niệm hồi hướng thế nào, riêng lòng cũng chưa được tường tận, xin nhờ đại sư chỉ thị. Đáp: niệm Phật là duyên tưởng theo 32 tướng, buộc tâm vào định, làm sao cho khi mở mắt hay nhắm mắt thường được thấy Phật. Hoặc phương pháp nữa là chuyên xưng danh hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bền vững như thế, trong đời này cũng được thấy Phật. Hiện nay tôi thấy phần đông người tu tịnh độ đều lấy pháp trì danh làm thắng. Phép xưng danh cần phải lắng lòng, không cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải xoay theo mỗi câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít hay nhiều, đều phải một lòng một ý, tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới có thể mỗi câu diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ. Còn về pháp thập niệm thì mỗi buổi sớm mai, hành giả phải quỳ trước bàn Phật hoặc chắp tay đứng ngay thẳng, hướng về phương Tây, niệm Phật liên tiếp, luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Khi niệm không hạn số câu ít hay nhiều, chỉ tùy theo hơi ngắn dài. Chuyên chú niệm luôn cho hết hơi mới thôi. Nên giữ tiếng niệm Phật cho rành rẽ, không thấp không cao, không gấp không hoãn. Niệm 10 hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi nhiếp tâm, quý ở nơi chuyên nhất và phải giữ như thế trọn đời, không được một ngày tạm bỏ. Về phần hồi hướng là sau khi niệm xong, dùng tâm chí thành nguyện rằng: con là pháp danh, phát lòng bồ đề, một lòng quy mạng Đức A-di-đà, nguyện về cực lạc. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng xưng danh, cho đến 10 niệm, như không được sanh, ta không thành Phật. Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật, tội diệt phước sanh. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, dứt trừ chướng ngại, Phật cùng thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh, mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại. Môn thập niệm hồi hướng trên đây là phương pháp rất thiết yếu của Tiền Đức đã chỉ dạy. Môn này rất được thanh truyền và có lợi ích cho đời. Người niệm Phật nên tuân hành. 24. Hỏi: đối với người ở trong lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ rõ ràng, nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoại, lại phải làm sao để dụng công? Đáp: trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại tổng nhiếp thành 3 môn. Trong 3 môn ấy, mỗi người tùy ý mình lựa chọn, hoặc chuyên tu hay kim tu, chủ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu, tự sẽ có kết quả. 25. Hỏi: phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm, dường như hành môn của bậc thượng khí. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích cũng là dụng công của hạng lợi căn. Nếu như căn khí không xứng hợp, e cho công hạnh khó thành. Này tôi tự xét căn tánh và sở thích của mình, thì chỉ nên chuyên trì danh hiệu, nếu rảnh thì thêm lễ Phật sám hối mà thôi. Ý đại sư như thế nào? Đáp: làm thầy, ông biết tự lượng đó. Xét qua lời ông nói thật rất hợp lý với thuyết chuyên tu vô gián của Thiện Đạo đại sư. Thuyết ấy đại khái như sau: chuyên tu là do chúng sanh phần nhiều chướng nặng, tâm tưởng thu phục, ý thức rối loạn mà quán cảnh lại quá tinh tế, nên công hạnh khó thành. Do đó nên đấng đại thánh xót thương, bảo duyên xưng ngay danh hiệu. Vì xưng danh rất dễ, nếu giữ mỗi niệm tương tục liền được giảng sanh. Kẻ nào suốt đời hành trì như thế thì mười tu mười người về, trăm tu trăm người về. Bởi tại sao? Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau. Vì không trái giáo pháp, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ duyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu sanh thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn. Sở dĩ như thế vì bởi tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm, vì trái bản nguyện của Phật, vì trái giáo pháp, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì không tương tục để báo ân Phật, vì tuy có hạnh mà tương ưng với danh lợi, vì ưa theo tạp duyên làm chướng sự sanh tịnh độ cho mình và người. Dù giảng tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ vị thánh nào khác, miệng chuyên xưng danh Phật A-di-đà, không trì tụng các kinh và xưng danh hiệu khác, ý chuyên tưởng Phật A-di-đà, không xen tạp các tưởng niệm khác. Lại khi những nghiệp tham sân si nổi lên làm cho công phu gián đoạn, phải tùy phạm tùy sám hối, đừng để qua cách ngày cách đêm cách giờ. Phải làm sao giữ một niệm thanh tịnh, không xen tạp, không hở dứt, đó mới thật là vô gián tu. Trên đây là pháp chuyên tu vô gián của Thiền Đạo Đại Sư. Theo Thiên Trúc Truyện, Đại Sư là hóa thân của Phật A-di-đà. Chỗ lập thuyết của Ngài, điểm chính yếu là ở nơi niệm niệm tương tục. Cô Sơn Hòa Thượng cũng bảo, chẳng nên xưng danh tán loạn, phát nguyện lơ là. Và Vĩnh Minh Đại Sư cũng vậy, phải một lòng quy mạng, trọn kiếp tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây. Lúc lễ bái niệm Phật phát nguyện, phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm, trạng như người sắp bị hành lục, như cả đang ở lao tù, như người gặp giặc oán rượt theo, như bị nạn nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp bốn ân, độ loài hàm thức. Chí thành như thế, tức công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, lòng tin không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biến trệ ấy để mong giáng sanh, thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành, bị sức nghiệp lôi kéo, sự đau khổ ép bước mà không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi việc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân phải cho thật, quả mới không hư. Như âm thanh lớn thì tiếng vang dội rền xa, và hình ngay bỗng mới thẳng dậy. 26. Hỏi: tu làm sao cho mỗi niệm nối nhau? Thật ra tôi vẫn muốn được như thế, song chỉ hiềm định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không tự hay biết. Có khi phải bận lo một việc chi thì luôn trong năm mười ngày hoặc đến cả tháng, tâm trí vẫn vướng vít chưa quên, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến việc gián đoạn. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, sau nghĩ lại cũng đáng thương tâm, không biết có cách gì đối trị chăng? Xin nhờ Đại Sư chỉ bảo. Đáp: đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Trong lúc ấy, nếu ông không thống thiết tự trách răng thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gián. Tôi nghe người xưa có ba điều thống thiết tự trách răng, nay vì ông tỏ bày nên ghi nhớ cho kỹ. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Người tu có những ân trọng, hãy tạm gác qua ân Phật, ân Thầy. Như ông là phận xuất gia, công ơn sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng phải là sâu nặng ư? Ông đã lìa tục xuất gia vì đi học đạo nên phải xa cách quê quán nhiều năm. Cha mẹ nhọc nhằn cực khổ, ông cũng không biết. Khi già yếu đau bệnh lại cũng không hay mà săn sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, ông không biết hoặc có được tin gì về cũng đã trễ muộn. Khi ông còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây ra nhiều tội nghiệp. Lúc chết rồi hoặc bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng ông cứu độ. Như khát chờ uống, như hạn trong mưa. Nếu ông tu hành lơ láo, tất tịnh nghiệp không thành. Đã không thành thì tự cứu chưa xong, làm sao cứu được cha mẹ? Đối với song thân, ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất mà còn không cứu độ được phần hương linh, tức là phụ nghĩa quên ân, là người đại bất hiếu. Kinh nói, phạm tội bất hiếu sẽ bị đọa vào địa ngục. Thế thì tâm niệm gián đoạn không chuyên tu chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại ông không dệt mà mặc, không cày mà ăn. Phòng nhà chăn gối, cơm áo, thuốc thang đều do đàn diệt cúng dân. Tổ sư từng răn dạy, hàng thiện tín vì sùng kính tam bảo đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn thì dù là tất giải hạt cơm, kiếp sau cũng phải đền trả. Muốn báo ân đàn diệt, ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu ông sanh một niệm gián đoạn không chuyên, tất đã có phần trong kiếp luân hồi dây trả. Và tâm niệm ấy chính là nghiệp hạ tiện hoặc súc sanh vậy. Điều thứ hai là phải có chí quyết định. Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. Ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại không tin về giáo. Cho đến ngày nay tâm địa chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì muốn làm thi, lúc lại thích tả tự, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền, ý chỉ lì tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo, tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi, tình tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp bị ràng buộc. Sở dĩ ông chưa được chánh niệm là do gì còn tình tưởng phân vân, và tình tưởng còn phân vân cũng bởi chí không quyết định. Cho nên người tu mà ý chí không nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam đồ vậy. Lại nếu người tu ý chí không quyết định thì không thể gìn giữ giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể thâu nhiếp thân và khẩu. Kinh nói, thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới này thọ các thức ăn uống của tính tâm đàn diệt. Thà dùng lưỡi sắc nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới này thọ những y phục của tính tâm đàn diệt. Phương chi do các giới không trang nghiêm nên tâm càng vọng động, nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Thế thì một niệm gián đoạn đâu chỉ là nghiệp thân của lưới sắt nóng và nước đồng sôi ư? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tức không nhận rõ tướng đời giả huyễn, dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, danh lợi thuộc kẻ khác lại sanh lòng ganh ghét hơn thua. Cổ đức bảo, tham đắm danh lợi đi về nẻo súc đường quỷ, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa giạt dầu. Thế thì một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hầm lửa vậy. Điều thứ ba là cầu sự ứng nhiệm. Người đã tu tịnh nghiệp nên cố gắng làm sao cho có sự ứng nhiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hạn. Như ông này tóc đã điểm bạc, da đượm nét nhăn, tướng suy tàn hiện rõ, kỳ lâm chung phỏng còn được mấy ngày. Vậy ông phải cố gắng chuyên tu, làm sao cho có triệu chứng giảng sanh chắc chắn. Như khi xưa, Huệ Diễn Pháp Sư ở Lô Sơn ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm Pháp Sư Chí Thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A-di-đà phóng ánh quang minh, hiện ra tướng hảo. Và như Thiếu Khang Pháp Sư khi niệm Phật một câu, đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi miệng bay ra. Cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, tở hồ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ông không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián đoạn tức khóa thấy Phật, đã không thấy Phật thì cùng với Phật vô duyên, và đã vô duyên quyết khóa sanh tịnh độ. Khi không được sanh về tịnh độ, tất sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo. Thế thì một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ vậy. Phải nên răng già và suy nghĩ kỹ ba điều cảnh sách trên. Người tu tịnh nghiệp phải ghi nhớ suy nghĩ, rồi tự trách răng một cách thống thiết, làm sao cho tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm, đạo cảm ứng giao thông. Hiện đời được thấy Phật, đã thấy Đức Phật ở Cực Lạc, tức thấy chư Phật khắp mười phương, và thấy chư Phật mười phương, tức thấy vị Phật thiên chân của tự tánh. Khi thấy được Phật tự tánh thì sự đại dụng sẽ hiện tiền, chừng ấy mới theo lòng bi nguyện độ khắp quần sanh. Đó gọi là tịnh độ thiền, mà cũng là thiền tịnh độ vậy. Thế thì ý của Ngài Vĩnh Minh nói, có thiền có tịnh độ, dường như cọp mọc sừng, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ, há chẳng là ứng nghiệm trong giai đoạn này ư? Phải nên cố gắng. Thiền giả nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lặng lẽ về lầu, dường như tìm được vật chi đã mất. Thiền Như Lão Nhân lại bảo, thiền cùng tịnh độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê, bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, đừng nên làm nhận. Thiền Thượng Nhân liền đảnh lễ mà thưa rằng, tôi rất may mắn được nhờ ơn chỉ bảo, nay đã biết đường về, rồi từ tạ mà lui. Lời phụ. Thiền cùng tịnh độ vẫn không hay, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê. Lời của Thiên Như Đại Sư quả thực xác đáng, bởi chân tâm bao hằng sa muôn pháp, hàm vô biên quốc độ, nơi thiền gọi là bản lai diện mục, nơi tịnh gọi là tự tánh Di Đà. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương hư không sanh trong tâm ông như áng mây nổi điểm giữa trời xanh rộng lớn bao la, huống chi vô lượng thế giới ở trong hư không ư? Cổ Đức cũng bảo, hằng sa pháp ý Bồ Đề đạo, nghĩ đến Bồ Đề cách dạng tầm. Vì chân tâm bao hàm muôn tượng, nên nếu người tu thiền mà hiểu thiền bằng lý không không, rồi bác chẳng có Cực Lạc, bác sự cầu sanh, tất chưa phải là người hiểu thiền. Sở dĩ Ngài Thiên Như nhiều phen cặn cả chỉ bày là để phá mối chấp không đó. Về phần thể, chân tâm sáng lặng, bao hàm vô biên thế giới, gọi là thiền tịnh độ, và vô lượng thế giới ảnh hiện trong chân tâm, tất cả đều tịch tịnh như huyễn, gọi là tịnh độ thiền. Về phần dụng, hành giả khi đã ngộ tánh bản lai, rồi khởi lên bi nguyện tu những hạnh trang nghiêm quải Phật, thành tựu chúng sanh, gọi là thiền tịnh độ. Và nếu dùng môn tịnh độ để nhiếp hóa hữu tình, trở về chân tánh, gọi là tịnh độ thiền. Tóm lại, thiền tức tịnh độ, tịnh độ tức là thiền. Nếu bác tịnh độ chính là chưa hiểu rõ thiền, và bác thiền cũng chẳng suốt thông tịnh độ. Liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê, bởi do lý đó. Đề bạc, tức tâm là độ lý không ngoa, tịnh khác thiền đâu, vẫn một nhà. Phước kết trang nghiêm phần sắc tướng, huệ tuân vô ngại cõi hằng sa, trời tây sáng lặng màu vi diệu, nguyện Phật thâm sâu đức hải hà, ngảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đọa mãi giàu ra. Tây Trai Lão Nhân.